右手摘一扎冰手，为những cánh cò bay giữa trời xanh。
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng ngày thứ ba, ngày 17 tháng 6 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Ferry và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Go! Ngày hôm nay toàn nước Mỹ vui mừng vì sự chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Hoa Kỳ tại World Cup. Từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Cơ bộ là Quan Hưng cũng vui khi mà Hoa Kỳ thắng trong cái bầu không khí mà nó không có nóng lắm nhưng mà cũng ấm áp. Ngày bây giờ là 78 độ, cao nhất ngày hôm nay là 93 và buổi tối là 74. Có thể là có mưa ngày hôm nay, tuy nhiên cơ hội có mưa thì cũng mong manh lắm, 20%. Gió thổi từ 16 cho đến 17 dặm một giờ. Ngày mai 92, 75, cơ hội có mưa ngày mai cũng là 20%. Và ngày thứ năm là 90, 74 và ngày thứ sáu là 91, 73. Hy vọng rằng có mưa nhưng mà không có chắc lắm. Thứ năm thì cơ hội có mưa lên đến 30%. Không biết Houston thì có đỡ hơn hay không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào quý cô chú. Houston thì thời tiết cũng tương tự như Dallas mà thôi. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Houston là 80 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 93 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 81 độ. Cơ hội mưa hôm nay là 20%. Thì heat index hôm nay là 95 thì có vẻ là hơi nóng. Sang đến ngày mai, nhiệt độ thay đổi chút ít và cơ hội mưa tăng lên 30%. Và nhiệt độ cao nhất cho ngày mai là 95 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 79. Đến ngày thứ năm thì nhiệt độ mưa giảm, cơ hội mưa giảm xuống với 10% mà thôi. Và nhiệt độ cũng mát hơn với 91, cao nhất và thấp nhất là 77 độ. Sang đến ngày thứ sáu thì sẽ không có mưa nữa. Trở lại với chú Huy Cương.
Bước sang phần điểm báo địa phương. Thưa quý vị, hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất tấm hình chụp quang cảnh vui mừng của những người ủng hộ đội bóng tròn Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ đã thắng Ghana tỷ số 2-1 chiều hôm qua trong giải World Cup 2014 tại Ba Tây. Hãng điện Reliant ở Houston đưa ra một chương trình mới, chỉ có một giá duy nhất mỗi tháng, không thay đổi và cũng không giới hạn việc dùng điện. Tình trạng pháp lý của những đứa bé kết tạo trong các ống nghiệm ở ngoại quốc, mặc dù cha mẹ có quốc tịch Hoa Kỳ thì các bé này cũng không có được phép có quốc tịch Hoa Kỳ và cũng không được nhận quốc tịch của quốc gia nơi mà đứa bé này đã được tạo ra. Và nói chuyện về việc chờ đợi để gặp bác sĩ ở nhà thương của cựu chiến binh thì đây không phải là tình trạng ở những nhà thương này mà đó là tình trạng của tất cả các nhà thương khác ở trên toàn quốc vì vấn đề các bác sĩ rất là hiếm, trong khi đó bệnh nhân thì lại quá đông. Công ty chế tạo xe hơi General Motors thu hồi 3.400.000 xe trên toàn thế giới vì chìa khóa mở máy xe có thể bị chuyển qua vị trí tắt khi xe chạy qua ổ gà hoặc là những con đường xấu. Cuối cùng là tin về tình hình ở bên Iraq thì các nhà ngoại giao Hoa Kỳ sẽ gặp ngoại giao Iran tại Áo để bàn về vấn đề giúp Iraq. Nhưng mà chắc chắn sẽ không có đá động gì đến vấn đề nguyên tử của Iran. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay trước tiên thì cũng nói về cái việc là Hoa Kỳ và Iran vào ngày hôm qua, thứ hai đã đưa ra cái dấu chỉ cho thấy là họ có thể hợp tác với nhau để giải quyết cái vụ nổi dậy của nhóm Sunni ở Iraq. Ngoài ra thì thưa quý vị là một cuộc họp thượng đỉnh các thành phố lớn sẽ được khai mạc vào ngày hôm nay. Nó không những sẽ tạo ra một cái sự hứng khởi mới giống như là March Final Four, nhưng nó còn hứa hẹn là sẽ đưa thành phố Dallas trở thành một cái trung tâm điểm đáng chú ý của thế giới. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Thưa quý vị, có một tấm hình đăng trên trang nhất của tờ Dallas chụp các nhân viên cứu trợ đang cứu một đứa trẻ nạn nhân của một vụ bão ở thành phố Pilger, tiểu bang Nebraska vào ngày hôm qua. Ít nhất là có một người đã bị thiệt mạng và 16 người khác bị trọng thương sau hai trận bão đã đánh vào khu vực vùng đông bắc của tiểu bang này. Thưa quý vị, tố cáo pháp viện đầy chia rẽ vào ngày hôm qua đã đứng về phía các nhóm kiểm tra vũ khí và nội các Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm qua thứ hai. Họ phán quyết rằng là chính phủ liên bang có thể sẽ thi hành các luật pháp là cấm không được quyền mua súng từ những người khác. Và cuối cùng hôm nay tờ Dallas cũng đăng bản tin có liên quan đến công ty General Motors đã ra lệnh thu hồi hàng loạt một số các loại xe có liên quan đến cái bộ phận đánh lửa. Và đây là cái trường hợp tương tự đã gây ra 13 cái chết và xảy ra 54 vụ tai nạn trên những cái loại xe nhỏ. Và sau đó cái vụ này, công ty General Motors cũng đã thu hồi một số lớn các loại xe của họ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đài Loan Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc những em bé được sinh ra nhưng đã không có quốc tịch. Câu chuyện kể về cô bé Mehavi Modi. Bé này là một bé gái 4 tuổi với một đôi mắt đen cũng như là một má lúm đồng tiền khi cô ấy cười rất là dễ thương. Trước khi đi ngủ thì em cũng như bao em bé khác thích cha mình chỉ ra những gì chòm sao trên bầu trời Nam Á của họ. Cũng giống như nhiều cô gái nhỏ, bé yêu thích quần áo màu hồng và sơn móng tay. Nhưng trong con mắt của luật pháp thì bé Mehavi không phải là một đứa trẻ và trên thực tế thậm chí bé đã không tồn tại. Bé bị mắc kẹt giữa một tập hợp phức tạp những luật nhập cư của Hoa Kỳ cũng như là Ấn Độ, mà bé không phải là một công dân Hoa Kỳ như là cha đẻ của mình, nhưng bé cũng không phải là công dân của Ấn Độ nơi mà bé được sinh ra qua chương trình thụ tinh ống nghiệm, và những cái luật về di trú của Ấn Độ cũng không chấp nhận em bé. Mehavi là một phần trong những gì mà những người ủng hộ quyền sinh sản nói là hiện ngày càng có nhiều em bé sơ sinh không quốc tịch. Đây là một hệ quả của sự gia tăng về công nghệ hỗ trợ sinh sản ở nước ngoài bằng những cách khác nhau. Theo như dân biểu Ted Poe, dân biểu Humble cũng như là Bộ Ngoại giao đang làm việc để giải quyết tình thế khó khăn của bé Modi. Mặc dù các trường hợp phức tạp có thể có, nhưng nhập cư và quyền sinh sản mà theo như các luật sư nói rằng đó là phản ánh sự bất đồng giữa pháp luật hiện hành và khoa học, và điều đó đã ảnh hưởng đến con số kỷ lục các cặp vợ chồng người Hoa Kỳ đang tìm kiếm sự hỗ trợ sinh sản tại nước ngoài để có con. Họ nói rằng sự mâu thuẫn trong luật di trú hiện nay đặt ra những vấn đề đáng kể, đặc biệt là cho các cặp vợ chồng đồng tính nam, những người cha độc thân và các bà mẹ sử dụng trứng của những người hiến tặng để thực hiện việc sinh đẻ tại nước ngoài. Bé Modi đến từ đến Mỹ từ Ấn Độ như là một bé cha của bé Modi là đến Mỹ từ Ấn Độ và như là một sinh viên trong chương trình trao đổi vào năm 1991 và hoàn thành tấm bằng đại học của mình tại trường đại học của Texas. Ông cũng đã gặp người vợ đầu tiên cũng là một người từ Ấn Độ tại trường đại học Houston, nơi cả hai đã hoàn thành tấm bằng thạc sĩ. Hai người yêu nhau và kết hôn, nhưng sau đó ông phát hiện ra là vợ của ông đã không thể có con. Vì thế, họ đã quyết định đến trở về Ấn Độ để thực hiện chương trình thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng mà Ấn Độ khi đó lại không có chấp nhận cái vấn đề di trú của em bé được sinh ra. Và Hoa Kỳ cũng không chấp nhận luôn. Nên hiện tại đã xảy ra vấn đề mắc kẹt cho em bé Mehavi Modi. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, American Airlines Group đã đi đến một cái sự ưng thuận với nhân viên máy móc và những nhân viên làm việc dưới đất. Sau khi sáp nhập làm partner với lại US Airways, hãng này nói rằng 3 năm hợp đồng là đầy đủ cho 11.000 nhân viên được đại diện bởi văn phòng The International Association of Mechanics. Nghiệp đoàn này là nhóm lao động tại US Airways và American. Họ không ủng hộ một cách công khai việc sáp nhập và nói rằng những manager của US Airways đã bàn tính giá cả, tức là thương lượng với American Union, trong khi lại lờ đi hợp đồng với airline của chính họ. Cơ quan The Transport Worker Union đại diện cho thợ điện, máy móc và thợ làm việc dưới đất, trong khi sáp nhập mới bắt đầu. Những người thợ máy và những người lái xe trước đó đã đồng ý là đại diện nhóm làm việc, cái việc gia nhập này sau khi cái việc sáp nhập và sau khi nhóm thợ máy móc nhận được hợp đồng mới. Nhóm thợ Local 141 đã nói trong văn bản là họ nghĩ việc thương lượng là thành công và đạt những gì họ mong muốn. Và CEO là ông Duff Parker nói ông rất hài lòng với sự đồng ý này. Hợp đồng có cả phần fleet service và hàng năm có signing bonus. Và hợp đồng của thợ máy có phần lên lương 3% cho mỗi năm. Hợp đồng có hiệu lực trong 3 năm. Tiếp theo sau đó sẽ vẫn còn những buổi họp bầu bán lại của cái phần nhân viên. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị. Hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin từ công ty cung cấp điện lực Reliant ở thành phố Houston và các vùng phụ cận, cho biết rằng họ sẽ đưa ra một chương trình mới cho tất cả những ai Muốn tham gia chương trình này thì chỉ cần phải trả một giá nhất định hàng tháng, đồng đều không bao giờ thay đổi và được tha hồ sử dụng điện cũng không có bị giới hạn. Nhưng mà những nhà phân tích thì cho rằng rốt cuộc thì cũng chỉ có hãng điện là có lợi thôi, còn người tiêu thụ thì phải cần xem xét kỹ lại trước khi mà chấp nhận vào những chương trình này. Về một chương trình khác của hãng Reliant thì họ cũng đã có những cái chương trình gọi là tính giá trung bình. Thì hàng tháng chúng ta vẫn phải trả một số tiền được chia đều ra trong vòng 12 tháng của một năm, thì để cho có thể điều chỉnh những ngân sách một cách dễ dàng, bởi vì tiền điện không có bị tăng cao trong tháng mùa hè và giảm đi nhiều khi mà trong những tháng mùa đông. Tuy nhiên đối với cái sự việc dùng tha hồ dùng điện này mà chỉ trả một giá duy nhất hàng tháng thì những phe chỉ trích cho rằng như vậy là không phù hợp với lại sự kêu gọi của chính phủ Hoa Kỳ là mọi người nên tiết kiệm việc sử dụng năng lượng để cho ô nhiễm bớt đi cái sự việc ô nhiễm môi trường, nhưng mà đồng thời cũng có lợi cho những người chẳng hạn như là những sinh viên mới ra trường, mới đi làm lần đầu, hoặc là những người mới dọn ra ở những chung cư riêng thì họ không có biết là họ sẽ phải chi bao nhiêu cho tiền điện, thì đây cũng là một vấn đề tốt để họ có thể tính toán ngân sách chi hàng tháng cũng cộng với lại tiền thuê cũng như là những cái tiền hàng tháng lỉnh kỉnh khác, nhưng dễ dàng hơn cho những người này. Nhưng mà theo các nhà phân tích về kinh tế thì cuối cùng họ cũng cho rằng dĩ nhiên cuối cùng là hãng điện sẽ có lợi rất là nhiều trong vấn đề này, bởi vì họ sẽ tính toán qua những cái quá trình của những người tương tự đã sử dụng một tháng bao nhiêu ở trong một căn nhà hoặc là một chung cư rộng bao nhiêu với bao nhiêu máy móc, thì lúc đó họ sẽ tính cho một cái giá duy nhất, và chắc chắn này giá này sẽ phải cao hơn cái giá trung bình một chút xíu để mà họ có thể cover hết tất cả những cái phần điện và những người tiêu thụ có thể sử dụng nhiều hơn một cách bất ngờ. Và như vậy thì cũng có lợi cho cả hai bên. Một bên thì ngân sách được điều hòa vào mỗi tháng, và một bên hãng điện sẽ được kiếm thêm một ít lợi tức thêm hàng tháng. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, hội nghị thượng đỉnh các thành phố mới sẽ bắt đầu khai mạc ngày hôm nay tại thành phố Dallas. Nó không những sẽ tạo ra một cái sự hứng khởi mới giống như là trường hợp March Final Four, nhưng mà nó cũng hứa hẹn sẽ đưa thành phố Dallas trở thành trung tâm điểm của thế giới. Có ít nhất là khoảng 800 người đến từ 40 quốc gia sẽ đến tham dự hội nghị này tại Winspear Operate House. Các nhà tổ chức gọi rằng đây là một trong những cái sinh hoạt lớn đứng đầu thế giới về cái tương lai của một thế giới của đô thị hóa. Cái nhóm này đã nhóm họp đây là lần thứ 3 họp thường niên của họ, và đây cũng là cái lần đầu tiên họ nhóm họp tại Bắc Mỹ. Lần thứ nhất họ nhóm họp tại Paris, Pháp ở Âu Châu, và lần thứ nhì ở Sao Paulo tại Ba Tây. Cộng chung lại thì có những cái vị giám đốc của các bảo tàng viện nghệ thuật là họ đã nhóm họp vào đầu tháng này. Và đồng thời thì nhóm thứ hai là nhóm hội nghị của các vị thị trưởng sẽ nhóm họp trong tuần này. Đây tháng 6 được xem là một cái tháng của thành phố Dallas và là một cái nơi giống như là một cái việc mà người ta có thể bàn luận về cái cuộc sống của đô thị hóa. Những người tham dự cái cuộc hội nghị này họ sẽ phải vượt qua ít nhất là 1.000 đại biểu cũng như là thân nhân của họ, đồng thời là các nhân viên chuyên lo về vấn đề đi vận động, và họ sẽ nhóm họp tại các cuộc họp thường niên này ngay trong cái hội nghị của các vị thị trưởng. Trong cái cuộc họp này thì sẽ được khai mạc vào ngày thứ 6 cuối tuần này tại khách sạn Omi Dallas ở gần với lại phi trường Dallas Fort Worth, và họ chắc chắn sẽ đưa ra một số những cái ý tưởng mới. Đặc biệt là có những cái ý tưởng mà họ đưa ra trước hết là phải có những cái vấn đề giải quyết được xem là thực tế hơn về một số các vấn đề, chẳng hạn như là vấn đề giao thông, giáo dục, tài chính và văn hóa cũng như là môi trường. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, 17 tháng 6 năm 2014, nhằm vào ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh Nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Phần kinh tế và thị trường vào lúc 9 giờ 30, sau đó là chương trình của cộng đồng lúc 10 giờ rưỡi. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ 30 là chương trình tình yêu và gia đình. Vào lúc 3 giờ là phần tin dự báo thời tiết và phần tin địa phương. 5 giờ là phần tin nối kết Houston, Nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188.
Vâng, thời tiết bây giờ thì bắt đầu nóng rồi, nhưng mà xem những cái trận đá banh thì coi bộ là cũng nóng dữ. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta thăng nóng, nhưng mà tại thành phố mà Pilker, ở tại Nebraska mà hồi sáng thì Quang Hưng có loan báo đó, thì ở đây có hai cái trận bão đánh xuống mà nó tàn phá có nguyên có một cái nửa thành phố luôn, Quang Hưng hả? Có một người chết và có nhiều người bị thương. Và chúng ta thấy rằng mỗi lần mà cái twister, người ta gọi là twister, tức là mình gọi là cái cơn bão lốc hả, cơn bão xoáy hả?
Dạ vâng,
cái
đúng
mùa mà
vậy.
Tornado này dễ sợ quá.
Vâng, đúng như vậy. Đây là người ta nói là cái thị trấn không có bao nhiêu người lắm ở cái vùng quê phía đông bắc của Nebraska bị hai cái trận lốc xoáy như vậy, nó hầu như là xóa sổ luôn cả thành phố này và rất là nhiều người bị thương, nhưng mà cũng may mắn là chỉ có người bị chết mà thôi. Lẽ ra một cái trận bão lớn như vậy thì sẽ có nhiều người bị qua đời, nhưng mà rất là may mắn là chúng ta không có bị ở cái khu vực đó. Cái số lượng người bị thương thì khá là nhiều, nhưng số người chết thì cũng ít. Thưa quý vị, bước qua về phần tin giao thông thì thưa quý vị, trên xa lộ 635 đi về hướng Tây, từ đoạn nối kết 75 cho tới xa lộ 35Y hiện nay đã bị kẹt xe rồi. Trên xa lộ 30 dẫn vào khu downtown ngay Fairport cũng đang bị kẹt xe. Và trên xa lộ 35Y ngay đoạn nối kết với lại 67, tức là đi vào khu downtown đi về hướng Bắc, cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Saigon Dream.